Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và giờ đây Thùy Linh kính mời quý vị đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vị khách mời quen thuộc của chương trình không ai khác chính là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Dạ vâng, lời đầu tiên thì Thùy Linh xin gửi lời chào tới bác sĩ.
Xin chào Thùy Linh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, lần trước thì bác sĩ có chia sẻ về thận và những cái bệnh của thận đối với phụ nữ. Và dạ vâng, bác sĩ hôm nay có thể chia sẻ thêm một chút xíu, lướt qua một chút xíu về cái bệnh thận để cho thính giả có thể nắm rõ hơn một chút xíu. Dạ vâng, Thùy Linh mời bác sĩ.
Cảm ơn Thùy Linh. Khi mà chúng ta nói về thận như vậy, rất là nhiều quý vị từ Đà Lạt của chúng ta gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Thì cũng giống như tôi trình bày đó, khi nói đến thận đó, nó bao la. Và ngoài cái tính cách bao la của thận đó, nó còn nhiều cái bệnh liên quan tới thận. Và không phải là cứ mình cứ nói là thận suy, thận yếu là ai cũng giống như ai. Nó có nhiều những triệu chứng, nó có nhiều những cái xin tầm nó đến với chúng ta. Những cái xin tầm mà tôi đề cập đến thường xuyên đó là chung cho tất cả mọi người. Chẳng hạn như là thận bị suy, bị yếu như vậy thì cả nam lẫn nữ chúng ta đều có thể bị đi tiểu nhiều. Tiểu nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm chẳng hạn như vậy. Để nặng hơn chút xíu nữa là bắt đầu mình buồn tiểu là phải đi ngay. Quý vị không đi ngay nó tiểu nó vãi ra, không giữ được. Và chúng ta tới một bước nặng hơn rồi. Nữ giới cũng bị cái tình trạng này mà còn nặng nề hơn nữa là nữ giới có thể ho lớn, hắt hơi, xì mũi, cười lớn. Vội vã cái chuyện gì đó, chạy vội cái hoặc là lo lắng cái chuyện gì đó, tự động nước từ ống nó cũng tuôn ra mà không giữ lại được. Thì cái tình trạng mình gọi là thận suy nó dùng cho cả nam lẫn nữ và ngay cả các cháu bé cũng có thể bị về cái tiến trình mình gọi là tiểu dầm. Cho nên khi mà chúng ta nói về thận suy, chúng ta nói chung cho cả nam lẫn nữ tùy theo từng cái triệu chứng một để mình xem coi sử dụng thuốc hoặc chữa trị như thế nào. Thì riêng về vấn đề đường tiểu nam nữ giống như nhau. Đều có thể bị tiểu vặt. Ban ngày tiểu 7, 8, 10 lần, bữa tối tiểu 4, 5 lần chẳng hạn như vậy. Rồi cả nam lẫn nữ cũng đều bị cái tình trạng tiểu vội. Có nghĩa là buồn tiểu phải đi ngay, nếu mà không khéo, không kịp, nữ tiểu nó tuôn ra. Thì chúng ta sử dụng thận suy. Tiếng Anh tôi để là kidney tonic, tiếng Việt tôi để là thận suy. Để thuốc số 16. Quý vị bị tình trạng này nhớ uống thuốc này với nước ấm. Chúng ta không uống với nước lạnh, nhất là sau 6 giờ chiều, quý vị uống nước không cũng phải uống với nước ấm. Lý do là vì nước lạnh nó lợi tiểu, nó làm cho chúng ta bị mót tiểu, mà trong khi mình đã tiểu nhiều rồi, bây giờ mình còn bị lợi tiểu nữa thì phiền lắm. Chúng ta càng đi nhiều hơn. Cho nên mình cố gắng dùng nước ấm chút là như vậy. Thì mình nói chung lại cái tình trạng thận nó bị như vậy, có những cái nữ giới bị, nam giới không bị, có những cái nam giới bị, nữ giới không bị, có những cái mình bị chung với nhau. Rồi tiến đến một cái tiến trình nữa, có những cái bệnh lý nó ảnh hưởng đến thận, nó làm cho chức năng thận bị yếu, mà tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến, cái này cũng chỉ lại dành cho nam giới thôi, không có nữ giới. Những bệnh chẳng hạn như là di tinh, mộng tinh, hợp tinh, mà chúng tôi gọi là di mộng tinh chẳng hạn. Hoặc là nó ảnh hưởng đến đời sống gia đình, nó làm cho chức năng thận không có bình thường, nó không produce, không sản xuất ra được những chất hormone, những chất kích thích tố nam nhiều hơn bình thường nữa, càng ngày càng ít đi chẳng hạn như vậy. Thì cái đời sống vợ chồng, đời sống gia đình nó không còn mặn nồng nữa. Và nam giới chúng ta có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này. Từ vấn đề thuốc men, bệnh lý và những cái bệnh di mộng tinh chẳng hạn, nữ giới không có bị, chỉ có nam giới bị thôi. Nữ giới không biết vấn đề này. thì quý vị cần phải chữa trị. Sau thời gian, cái tiến trình này càng ngày nó càng nặng và bắt đầu nó ảnh hưởng đến đời sống gia đình, thì cái việc đầu tiên mà y khoa Đông Phương gọi là thảo tiết. Chúng ta y khoa bây giờ họ dùng một cái từ nó gọi là premature ejaculation, có nghĩa là mình dùng cái từ là thảo tiết, thì có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên để báo cho cái người bệnh nhân biết là cái tình trạng của mình nó đang từ từ nó nặng nề hơn. Rồi ngoài cái vấn đề đó ra, những cái bệnh trạng như tôi vừa đề cập tới, rồi vấn đề thuốc men, nhất là hệ thần kinh của chúng ta nữa, nhiều cái bệnh trạng liên quan đến cái hệ thần kinh nó làm cho bị tổn thương, để rồi đưa đến cái tình trạng mà nam giới không còn cái sự hưng phấn ham muốn nữa chẳng hạn, căng thẳng thần kinh dễ dàng, ở đây người Hoa Kỳ gọi là bị stress, chúng ta bị tê liệt vì bất cứ lý do nào, bị té, bị ngã, bị chấn thương, bị đụng xe, nhất là chấn thương ở những cái vùng từ cervical, tức là vùng xương cổ chúng ta, xuống cái spinal cord, xương sống của chúng ta, là những cái tiến trình mà có thể đưa đến cái tình trạng nam giới của chúng ta từ cái mà y khoa Đông Phương gọi là thảo tiết, nó đưa đến cái tình trạng mình dùng một từ khác là dương sự suy yếu. Mà cái từ dương sự suy yếu này được xem như là bất lực, y khoa gọi là impotency. Hoa Kỳ bây giờ có vào khoảng hơn 20 triệu người nam đang bị cái tình trạng này, và tuổi mình càng cao thì cái tỷ lệ nó càng tăng. Giờ chúng ta thấy rằng là những bệnh trạng này đến với chúng ta, có nam có nữ, liên quan đến thận, và cái symptom, cái triệu chứng có thể khác nhau. Chính vì vậy mà nói đến thận, chúng tôi cố gắng nói một cái phần nào đó bao gồm những cái mà chúng ta thường xuyên dễ bị và chúng ta tìm cách chữa trị. Còn có những cái khác nữa, có nhiều cái điều kiện, nhiều cái bệnh lý khác cũng liên quan đến thận, thì có lẽ là mình phải tốn thời gian nhiều hơn và cái cách chữa trị có thể đi đến một cái phương tiện khác hơn. Nhưng mà liên quan đến thận, quý vị thấy về đường tiểu như vậy, nó liên quan đến đường tiểu, liên quan đến đời sống gia đình, rồi cũng lại liên quan đến thận, có dịp chúng ta sẽ nói về sản thận, chúng ta cũng lại nói về đường tiểu chẳng hạn như vậy. Rồi cũng lại liên quan đến thận, mà chức năng thận không làm việc được nữa, quý vị có thể phải đi lọc máu. Y khoa nó gọi là dialysis, là vì chức năng thận không còn làm việc được. Chúng ta thấy đều liên quan đến thận hết. Cho nên cứ mỗi một phần, mỗi một cái symptom, những triệu chứng bệnh lý mà của người bệnh nhân bị liên quan đến thận, thì chúng ta sử dụng những loại dược thảo như thế nào đó cho nó thích hợp với lại cái tiến trình bệnh lý của mình. Thì khi mà chúng ta nói về thận như vậy, chúng ta nói đến nam giới chức năng thận bị như vậy, nó ảnh hưởng đến đời sống về gia đình nhiều, thì nữ giới thì sao? Nữ giới cũng có thận vậy, nữ giới cũng bị suy vậy. Thì khi nào thì tiến trình mà thận suy của người nữ nó ảnh hưởng đến đời sống gia đình, thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, chúng ta thấy rằng là nam giới có những cái bệnh lý, có những cái vấn đề, nữ giới cũng có. Y khoa Đông Phương nhận định như thế này, phụ nữ của chúng ta đó, khi mà bước vào cái thời kỳ mình gọi là menopause, tức là thời kỳ mãn kinh, thì thận bắt đầu giảm hoạt động. Cái từ giảm hoạt động chúng ta được coi như là từ suy yếu. Mình dùng cái từ là thận bắt đầu giảm hoạt động. Và khi cái sự giảm hoạt động này, cái sự suy yếu này, nó bắt đầu nó tác động vào trong cơ thể của người phụ nữ. Nó bắt đầu nó làm cho âm dương trong cơ thể của người phụ nữ từ từ không còn quân bình nữa. Mình dùng cái từ là mất quân bình. Mà khi bị mất quân bình như vậy thì nó gây rối loạn dây chuyền đến những cái organ khác. Mà khi nó bắt đầu nó rối loạn đến những organ khác, thì những cái organ nào chịu một phần nào đó tùy thuộc vào chức năng của thận, thì organ đó bị suy yếu, bị khó chịu, bắt đầu tạo ra những cái triệu chứng. Mà những triệu chứng này có thể tấn công một người phụ nữ cả hai mặt, vừa tinh thần và vừa thể chất của họ. Cho nên khi mà người phụ nữ được coi như là chức năng thận tự động sẽ suy yếu đi, thì họ bắt đầu bước vào cái tiến trình, cái thời kỳ menopause, tức là thời kỳ mãn kinh, thì sẽ được coi như vậy. Thế thì cái giai đoạn mà bước vào thời kỳ chấm dứt kinh nguyệt, thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là phụ nữ tới 99 chấm mấy phần trăm sẽ mất cái khả năng, không còn khả năng sinh sản nữa. Lúc này là lúc mà đời sống của người phụ nữ hoặc là cuộc sống của người phụ nữ đó đang gặp nhiều cái dấu hiệu bất an. Và nhiều khi từ cái sự bất an này nó đưa đến cái tình trạng tệ hại. Một số chị em phụ nữ sẽ đón nhận thời kỳ này một cách gọi là bình thản. Nhưng mà 60-70% còn lại đó thì họ lo lắng, sợ hãi. Bởi vì bước vào cái thời kỳ này, cái người phụ nữ của chúng ta đó, nó có nhiều cái thay đổi. Nó tấn công vào trong, như tôi vừa trình bày, vừa tấn công vào trong cái tinh thần của chúng ta, vừa tấn công vào trong cái thể chất của mình. Cả hai thứ một lượt. Thì nguyên cái mà nó tấn công vào cái thể chất, tức là cái sự cảm giác được trên cái cơ thể của mình thôi. Người phụ nữ đã bất an rồi, đã lo lắng rồi. Hầu như tất cả phụ nữ của chúng ta, người nào khi mà đến cái tuổi trưởng thành và cái tuổi bắt đầu có kinh nguyệt thì đều có kinh nguyệt. Và cuối cùng, bước vào cái tuổi nào đó, y khoa họ nói là từ 45 cho tới 57. Nếu mà chúng ta lấy cái tuổi trung bình, chúng ta lấy 45 với 57 cộng lại chia 2 thì nó là tuổi 51. Có nghĩa là khi bước vào cái tuổi 51 này là cái tuổi mà quý vị sẽ tự động mãn kinh, sẽ đi vào thời kỳ mà kinh nguyệt không còn nữa. 95% phụ nữ đi vào thời kỳ này sẽ gặp những cái triệu chứng, những cái vấn đề mà nó tấn công vào cả hai mặt, vừa thể chất, vừa tinh thần của mình, tùy theo cơ thể của mỗi người, tùy theo đời sống của mỗi người, để rồi chúng ta thấy rằng là mình bị nhiều hay là bị ít. 95%. 5% còn lại, có thể chưa tới 5% nữa. Còn lại đó, thì họ cũng bước qua, họ cũng đi vào thời kỳ mãn kinh, nhưng mà họ bước qua cái thời kỳ này một cách gọi là thoải mái, không có một cái dấu hiệu nào hết tấn công họ. Thì đây là một trong những cái mình gọi là một trong những cái dấu chỉ mà chúng ta nói là quý đỡ bị cái thời kỳ này nó hành. Mình nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là 95% phụ nữ có thể bị nhiều hay ít. Y khoa người ta thấy có vào khoảng chừng hơn 35 triệu chứng. Quý vị nhớ là hơn 35 triệu chứng tấn công vào cơ thể của phụ nữ khi bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh. Trong khi đó có mấy phần trăm bước qua không bị gì hết, có phải là quý giá không? Nhưng mà cho dù là quý vị không cảm nhận được những cái triệu chứng nó tấn công mình, quý vị vẫn bị những cái triệu chứng mà chúng tôi dùng là triệu chứng chìm nó tấn công. Triệu chứng nổi chúng ta không thấy, nhưng mà triệu chứng chìm 100 người đủ 100 người bị. Cái phần nổi còn lại thì vào khoảng chừng độ 70-90% là chúng ta bị tấn công như vậy. Mà cái đầu tiên mà người phụ nữ lo lắng nhất, mà khó chịu nhất là cái hiện tượng nóng phừng phừng lên. Mình gọi là hot flash. Trên mặt chúng ta bị nóng phừng phừng. Trong người chúng ta tự nhiên nó cứ nóng bừng lên cái, rồi nó ngưng. Và có nhiều người một ngày bị vài ba lần. Có người cứ một tiếng bị một lần, có người một ngày bị mấy chục lần như vậy. Đây là một trong những cái khó chịu. Ban đêm xuống trời lạnh, trời nóng gì cũng giống như nhau. Đang ngủ, đang đắp mền, đắp chăn gì đó mà nó bừng bừng lên là phải tung chăn gối ra hết. Trong vòng độ 4-5 xe cân thôi, nó dịu xuống thì chúng ta lại ngủ. Mà một đêm mà bị hai lần như vậy thì chúng ta thấy là nó mệt mỏi, nó khó chịu lắm rồi. Thế thì ngoài cái cảm nhận, cái hiện tượng nóng phừng phừng lên như vậy đó, thì phụ nữ bắt đầu thường xuyên những triệu chứng khác nó đến. Mệt mỏi chẳng hạn như vậy, uể oải, đau đầu, chóng mặt, rồi khó ngủ, có nhiều người không ngủ được, mất ngủ. Rồi có nhiều người bắt đầu bị da mồ hôi, đổ mồ hôi trộm, tay chân, da mồ hôi, nhiều khi ban đêm là da mồ hôi nhiều hơn ban ngày. Quý vị nhớ như vậy, ban đêm còn da nhiều hơn ban ngày. Rồi lâu lâu thì lo lắng, hồi hộp, hay quên nữa, hay quên cách tự nhiên. Rồi cái tâm lý bắt đầu thay đổi, bực bội, khó chịu, hở ra một chút là quạ. Là tức lên với người này với người kia. Cái này là một trong những cái rất là tự nhiên mà họ bị. Cho nên chúng ta thấy rằng là đây là những cái triệu chứng nó đến. Thế thì nguyên phụ nữ chúng ta đó, đây là những cái thường xuyên gặp, nhiều người hay lo lắng về cái thể chất, cái sắc đẹp của mình đó. Thì quý vị thấy bước vào thời kỳ này, nhiều người diet kiêng ăn mà người vẫn mập, nó vẫn lên cân như thường, béo phì rồi. rồi ù tai chóng mặt chẳng hạn như vậy, da bắt đầu bị khô, tóc bắt đầu bị khô bị rụng, trên mặt bắt đầu bị nám, những vết nám nó bắt đầu xuất hiện trên gò má, từ từ nó lan rộng xuống dưới, nó lan ra. Tất cả những cái này đều có thể xảy ra đối với phụ nữ của chúng ta. Thì mình thấy rằng là đây là những cái bình thường mà chúng ta có thể nhìn thấy. Một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng là da bị khô chẳng hạn, tóc bị rụng chẳng hạn, thì là do cái nước nhờn ở trong cơ thể, ở cái tuyến nước nhờn ở dưới da nó không tiết ra được. Thì khi nước nhờn nó không tiết ra như vậy thì âm đạo của phụ nữ cũng thế, nó cũng bắt đầu khô dần đi. Và như vậy thì cái đời sống gia đình nó không còn hưng phấn, không còn thích thú nữa. Và chúng ta thấy rằng là bước vào thời kỳ này, nam giới của chúng ta khi chức năng thận bị suy yếu đi, quý vị thấy nó cũng có nhiều cái vấn đề liên quan đến đời sống gia đình. Phụ nữ cũng vậy. Bước vào thời kỳ mãn kinh, chúng ta có thể bị cái tình trạng này. Và ngoài cái này ra đó, quý vị lại bắt đầu, tại vì khi mà nước nhờn nó ra như vậy thì nó cái kháng sinh tại chỗ nó tốt hơn. Bây giờ nước nhờn nó tiết ra ít hơn thì quý vị dễ bị viêm âm đạo, dễ bị viêm đường tiểu hơn. Và cái thời kỳ này cũng vậy nữa. Phụ nữ đến thời kỳ này các bác sĩ phải cho uống thêm kèm theo canxium chẳng hạn, để cho giữ xương cốt nó đỡ bị rỗng, đỡ bị xót, đỡ bị khô. Cái lý do là vì cái chất tố nữ nó bắt đầu nó bớt đi, nó giảm đi, nó không tiết ra được. Cho nên cái sự hấp thụ xương để bù đắp vào trong cơ thể cho phụ nữ nó cũng yếu dần đi và đi tình trạng bị thiếu, bị hụt, bị không còn, không đủ cho cơ thể dùng. Thì chính cái chất, những cái chất canxium đáng lý nó bù đắp vào cho xương cốt thì bây giờ không đủ dùng. Nó lại tự động nó rút ra từ trong xương cho cơ thể của người phụ nữ dùng. Chính vì vậy mà xương, những cái vùng xương mông, xương ống của người phụ nữ nó dễ bị rỗng, dễ bị xót và dễ bị gãy. Và cũng trong cái thời kỳ này, phụ nữ bắt đầu bị những cái bệnh trạng nó đến. Bệnh cao máu chẳng hạn, dễ dàng đến với phụ nữ trong thời kỳ này, bệnh tiểu đường chẳng hạn. Và một số những cái bệnh không nhỏ, những cái bệnh về mạch máu, nó đến, nó gây ra một số bệnh chứng về tim. Nó đã thấy quá nhiều những cái vấn đề có thể xảy ra cho phụ nữ ở cái thời kỳ này. Thì thường thường đó, các bác sĩ đó không phải là không chú ý đến người phụ nữ của chúng ta. Bác sĩ biết chứ. Nền y khoa Đông Phương cách đây 4-5 ngàn năm đã biết cái tình trạng này rồi. Và bây giờ các bác sĩ cũng lại nghiên cứu để xem coi tại sao phụ nữ đi vào thời kỳ này lại gặp nhiều cái chứng như vậy. Thì cái lý do chính mà người ta thấy là do cái chất kích thích tố nữ trong cơ thể của phụ nữ nó đang từ từ nó giảm dần đi đến cái mức mình gọi là cạn kiệt, không tiết ra được nữa. Nhờ cái chất kích thích tố nữ này mà y khoa gọi là estrogen, nó tiết ra, nó điều hòa cái sinh hoạt của phụ nữ bình thường, nó giúp cho buồng trứng, nó giúp cho dễ thụ tinh chẳng hạn như vậy, giúp cho trứng dụng chẳng hạn như vậy, nó kích thích ở trong tử cung của phụ nữ để tạo ra những cái lớp nội mạc chờ cho phụ nữ có cái cơ hội mà trứng dụng xuống để rồi có baby chẳng hạn như vậy. Thế thì bây giờ cái chất này nó không tiết ra được, nó giảm đi. Chất này nó giảm đi thì trứng không rụng nữa. Trứng không rụng thì cái tiến trình mãn kinh nó đến, không còn kinh nguyệt. Cũng vì cái chất này nó không tiết ra được, cho nên nó bắt đầu nó gây rối. Bao nhiêu là những cái symptom như tôi vừa mới đề cập tới, nó đến với người phụ nữ. Chính vì lý do đó mà nền y khoa mới tìm ra một cái cách chữa trị cho phụ nữ chúng ta mà cái liệu pháp các bác sĩ chữa gọi là SRT, tức là Hormone Replacement Therapy. Có nghĩa là dùng hormone để thay thế, để bổ sung vô cái chất estrogen cho cơ thể phụ nữ khi mà cái chất này nó không tiết ra được. Thì bây giờ mình cho một cái chất từ ngoài đưa vào để quân bằng cái số lượng, quân bằng cái chất kích thích tố đó, thì người phụ nữ từ từ trở lại bình thường. Nhưng mà những cái nghiên cứu đó của các bác sĩ, người ta thấy rằng là khi mà sử dụng những cái loại hormone nhân tạo này, cho dù dưới hình thức nào, quý vị có thể uống, quý vị có thể chích, quý vị có thể dán những cái pad lên người, quý vị có thể sử dụng những cái loại gel để bôi vào trong người, nó cũng đều thấm thấu vào làn da, vào máu và đều là những loại hormone nhân tạo hết. Thì người ta thấy nó có thể giúp cho được giảm một số những cái nguy cơ, những cái triệu chứng như tôi vừa mới trình bày. Nhưng mà một cái nghiên cứu khác của các bác sĩ thì họ cũng cho rằng là nó không có lợi lắm cho một số những cái cơ phận trong cơ thể, chẳng hạn như tim chẳng hạn như vậy, và nó làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh ung thư lên. người ta tính ra là những người phụ nữ mà sử dụng cái này trong vòng dưới một năm thì có thể ok. Những người nào bắt đầu sử dụng trên một năm nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến tim mạch rồi. Quý vị dễ bị stroke. Từ 4-5 năm trở lên, quý vị dễ bị cao máu hơn. Và những người nào sử dụng cái loại thuốc hormone nhân tạo này 7-8 năm trở lên, thì cái percent bị ung thư nó bắt đầu nó tăng lên từ 2-3% lên cho tới 40%. Nếu chúng ta sử dụng lâu như vậy, nó lên tới mức đó. Và đặc biệt nhất là những cái người nào mà trong cái tiểu sử gia đình đã từng có, gia đình đã có nhiều người bị ung thư chẳng hạn, hoặc là chính trong người của họ bị những cái cyst, bị những cái polyp đang nằm ở trong ngực, trong cơ thể phần nào đó, thì các bác sĩ khuyên phải tránh ngay. Bởi vì quý vị dùng những cái loại nhân tạo này là thời gian có thể ung thư nó tiến nhanh gấp 3-4 lần những người bình thường. Mà một trong những cái ung thư mà các bác sĩ cũng rất là lo lắng cho người bệnh nhân của mình, nhất là phụ nữ từ ung thư vú, bắt đầu bị ung thư cổ tử cung, ung thư màng tử cung, ung thư tử cung. Chính vì những cái sự nguy hiểm, những cái lý do như vậy, cho nên công ty OneUp của chúng ta đó, với cái dược thảo mà chúng tôi có thể gửi đến cho quý vị, Trường Sinh Tố, một trong những loại dược thảo mà có thể mình nói là dùng cho phụ nữ đến 70-80%, các loại dược thảo này nó có thể giúp cho phụ nữ của chúng ta, những cái người mà đang bị nóng nảy, đang bực bội, đang bừng bừng lên trong người đó, quý vị dùng trong vòng chừng 3 tuần tới 1 tháng ở đó này, đang toát mồ hôi đầm đìa ra, quý vị dùng trong vòng 3-4 tuần ở đó. Những người mà tính tình bắt đầu bực bội, khó chịu cũng vậy, quý vị dùng 3-4 tuần từ từ nó giảm đi. Sau khi quý vị dùng mà thấy nó bớt đi rồi đó, chúng ta tiếp tục dùng thì từ từ nó giúp thêm cho trí nhớ tốt hơn. Bởi vì bước vào thời kỳ này, trí nhớ của quý vị càng ngày nó càng quên một cách nữa là tự nhiên. Nó giúp cho làn da tốt hơn, nó giúp cho tóc tai mịn màng hơn. Và bên cạnh đó thì nó cũng giúp thêm cho cái đời sống gia đình tốt đẹp hơn, bình thản trở lại nhiều hơn. Thì một trong những cái câu hỏi mà rất là nhiều quý vị sau khi cái chương trình chúng tôi nói chuyện như thế này đó, thì cứ hay hỏi rằng là nếu mà chúng tôi bị tấn công như vậy đó, thì bao lâu nó sẽ hết? Thì cái câu trả lời đó, có nhiều người trong vòng 5-7 tháng, 1 năm, có người từ 1 đến 2 năm, và có người 10 năm rồi vẫn còn bị tấn công. Cái câu trả lời là như vậy. Nó tùy thuộc, những cái thống kê người ta thấy rằng là nó tùy thuộc nhiều lắm vào chính cái người đang bị tấn công này. Thứ nhất, tùy thuộc vào sức khỏe. Thứ hai, tùy thuộc vào cái đời sống vật chất. Thứ ba, nữa tùy thuộc vào tinh thần và tâm lý của người bệnh nhân, của cái người phụ nữ bước vào thời kỳ này. Chính vì vậy mà khi mỗi lần mà nói đến cái thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh của phụ nữ đó, thì chúng tôi khuyên là quý vị có thể bị những cái triệu chứng nó tấn công như vậy, sử dụng ngay Trường Sinh Tố, hoàn toàn bằng dược thảo. Chúng ta không sợ bị những phản ứng phụ, nhất là những cái tình trạng nguy hiểm gây ra những cái sự mà các chị em phụ nữ rất là lo lắng, không chữa được những bệnh ung thư chẳng hạn như vậy. Thế thì ngoài cái dùng Trường Sinh Tố ra rồi, thì chúng tôi phải khuyên những người phối ngẫu, tức là người chồng, người tình của cái người phụ nữ đang bước vào thời kỳ mãn kinh một vài vấn đề. Họ sống với nhau mấy chục năm rồi, thì chúng ta biết tính tình của cái người bạn đời của mình. Nhưng mà bước vào thời kỳ này, cái tánh của họ bỗng nhiên thay đổi. Bực bội, khó chịu, nóng nảy, tức giận, họ ra là la mắng, cáu gắt với người xung quanh, là ai, là chồng, là con, là những người làm việc chung với mình. Cho nên, cái người phối ngẫu, chúng tôi khuyên là ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là chia sẻ những cái khó khăn với người phụ nữ. Vấn đề thứ hai đó là chăm sóc những cái mà họ đang gặp khó khăn. Và vấn đề thứ ba đó là chịu đựng những cái mà họ đưa đến với mình, chịu đựng được sự bực bội, tức giận của họ. Thì như vậy, cái tâm lý và cái tinh thần của người phụ nữ nó yên ổn hơn, thì cái thời kỳ mà bị tấn công nó bớt đi. Bên cạnh đó, quý vị có thể sử dụng thêm Trường Sinh Tố, thì tự động những cái vấn đề này từ từ nó sẽ trải qua một cách dễ dàng và tốt đẹp hơn. À vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, nếu quý vị thính giả có bất kỳ những cái thắc mắc nào liên quan tới sức khỏe của mình, đặc biệt là trong thời kỳ về chiều, thì quý vị hãy mau mua dược thảo Trường Sinh Tố của công ty Wonder Herb. Và nếu quý vị sau chương trình, nếu quý vị có những cái thắc mắc gì, có thể gọi số điện thoại là 714-539-9777. hoặc là quý vị có thể liên lạc những đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A2Z Accessory, Hotham City tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland tại M&M Cosmetic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Cosmetic, Thủy Cosmetic, Quỳnh Nghe Cosmetic Home Fast Gift Shop, vùng Grand Prairie, Pacific Pure Water số 1, Beauty Center, vùng Carrington tại chợ Việt Nam Plaza. Dạ vâng, thưa bác sĩ, Thùy Linh xin hẹn bác sĩ vào chương trình kỳ sau và xin mời bác sĩ có đôi lời với quý thính giả trước khi rời làn sóng.
Dạ vâng, cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi câu hỏi liên quan đến bệnh lý của mình, không riêng gì trong đề tài ngày hôm nay, quý vị vẫn có thể gọi về phòng nói chuyện thêm với tôi. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, Thùy Linh xin chào bác sĩ và chúc bác sĩ có được nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.
Chào Thùy Linh.